Ucha Puta Sutta cho quý vị nghe, thì giảng tiếp cái kinh đó cho quý vị nghe. Thì trong đó vị sư già hỏi Đức Phật về phương pháp hành thiền minh sát. Sư nói với Đức Phật là xin giảng một cách vắn tắt và rõ ràng để mà theo đó sư biết cách tập, vì sư cũng đã có tuổi rồi. Thì Đức Phật mới dạy cái cách hành thiền và những cái ích lợi của việc chú niệm cẩn thận các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi. Đức Phật dạy nên ghi nhận những gì đang xảy ra như là chúng đang là, có nghĩa là có làm sao thì mình ghi nhận như là vậy, không hơn không kém, không thêm không bớt. Thì chẳng hạn Đức Phật dạy là như khi thấy thì mình phải ghi nhận liền, tức là ghi nhận là thấy và cũng đừng nghĩ xa hơn đó. Thì nếu mà mình ghi nhận những gì mình thấy liền ngay lập tức thì mình sẽ không liên kết cái sự thấy với mình. Mình không cho mình là sự thấy hay là sự thấy là mình. Nếu mà thiền sinh không dính mắc vào đối tượng được thấy thì sẽ không có ô nhiễm sanh khởi trong tâm, có nghĩa là không có tham. Và thiền sinh không có bực tức nếu mà không thích đối tượng thì sẽ không có sân, và sẽ không có si vì không xem là có bản ngã linh hồn vì không bị tà kiến. Thì tương tự như vậy, đối với nghe cũng vậy, khi nghe thì mình niệm ngay là nghe để phiền não không sanh khởi. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao mọi người suy nghĩ, nghĩ ngợi hay suy tư về những gì được thấy? Tại sao như vậy mà không dừng ngay khi mà thấy hay nghe? Thì có ba điều. Thứ nhất là vì người ta nghĩ là ta. Thứ hai là của ta. Và thứ ba là bản ngã của ta. Thì khi mà nghĩ cái này là tôi thì đó là ngã mạn. Khi nghĩ cái này là của tôi thì là mình dính mắc. Và khi nghĩ cái này là bản ngã của tôi có nghĩa là mình bị tà kiến. Và vì bị tà kiến như vậy cho nên thường thường chúng ta hay liên kết những cái hiện tượng mà sanh khởi với mình mà không ghi nhận khi chúng xảy ra. Nếu mà mình biết cách ghi nhận thì sẽ không bị ô nhiễm, nghĩa là không bị tham, sân hay si, không có tà kiến. Thì khi mà Đức Phật dạy phương pháp hành ghi nhận á, thì Đức Phật dùng những cái cụm từ riêng cho chư tăng cũng như những cụm từ riêng cho cư sĩ. Nhưng mà ở đây sư chỉ nói là cái điểm quan trọng chung một cách ngắn gọn là hãy ghi nhận những gì đang xảy ra. Đức Phật dạy không nên dính mắc vào đối tượng. Thì nếu mà làm được như vậy thì mình sẽ hướng về Niết Bàn và mình có cơ hội chấm dứt khổ đau. Và Ngài dạy Sư Malucha, Tỳ kheo Malucha là nếu mà thầy theo lời Như Lai dạy, thấy thì ngừng ngay lúc thấy, thì Ngài sẽ không bị dính mắc vào cái thế giới này, tức là dính mắc vào các cái hiện tượng danh sắc, thì sẽ được cơ hội chấm dứt khổ đau và giải thoát. Khi tập thiền minh sát và tập tích cực thì mình sẽ phát triển được những cái tuệ minh sát. Mình ghi nhận rõ ràng sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng này. Và nếu mà tinh tấn thì sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn. Và sẽ thấy các hiện tượng danh sắc và cái tâm ghi nhận các hiện tượng này một cách rõ ràng. Thì lúc đó mình đang trên đường hướng về Niết Bàn và có cơ hội chấm dứt phiền não. Các vị Thánh A-La-Hán và Phật thì nhập Niết Bàn, có nghĩa chứng ngộ Niết Bàn, có nghĩa là lúc đó các hiện tượng danh sắc nó ngừng nghỉ. Thì có hai trường hợp chứng ngộ Niết Bàn. Thì thứ nhất là vô dư Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn có nghĩa là sau cái tự thức, tức là cái tâm cuối cùng của một kiếp sống á, thì các vị A-la-hán và Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là lúc đó thì các ngài không còn tái sanh nữa. Tức là hết cái kiếp này thì thôi là chấm dứt. Thì đó là vô dư Niết Bàn. Tức là không còn cái thân hay là còn cái danh sắc tiếp theo sau đó nữa. Thì đó gọi là vô dư Niết Bàn. Còn cái trường hợp kia là hữu dư Niết Bàn, tức là mình chứng còn Niết Bàn khi mình vẫn còn đang sống. Thì khi mấy ngày mà giác ngộ, tức là lúc đó kinh nghiệm Niết Bàn trong lúc còn đang sống, thì đó gọi là hữu dư Niết Bàn, tức là vẫn còn tiếp tục cái kiếp sống hiện tại. Do đó đối với hai loại Niết Bàn này, vô dư Niết Bàn và hữu dư Niết Bàn, thì có hai loại giải thoát. Tức là khi mà tập thiền minh sát mà nó thuần thục chín mùi đó, thì tâm mình bắt cái đối tượng là Niết Bàn và mình chứng ngộ, thì lúc đó mình cũng giải thoát hết tất cả những phiền não. Phiền não thì những cái hiện tượng danh sắc lúc đó nó ngừng nghỉ, thì đó gọi là hữu dư Niết Bàn. Và khi các vị A-la-hán và Phật nhập diệt thì giải thoát khỏi tái sinh, thì đó là vô dư Niết Bàn. Quý vị mà tập thiền minh sát thì quý vị mà chứng ngộ được Niết Bàn thì trong khi còn sống sẽ kinh nghiệm Niết Bàn trở lui, trở tới như vậy. Và những cái vị mà A-la-hán kinh nghiệm Niết Bàn thì chứng ngộ có nghĩa là ngay cái lúc đó các hiện tượng danh sắc nó ngừng nghỉ. Nó ngừng nghỉ, không, quý vị không còn thấy các cái hiện tượng danh sắc nữa. Thì vì kinh nghiệm Niết Bàn liên trở đi trở lại như vậy, cho nên quý vị đó có thể nhập những cái cơn đại định rất là lâu, một thời gian rất là lâu. Thì có nghĩa là mấy ngày an hưởng cái quả vị Niết Bàn, các cái hiện tượng danh sắc lúc đó nó ngừng nghỉ. Thành ra quý vị rất là giải thoát trong một thời gian lâu, trong cái kiếp sống. Và cái kết quả của tập thiền minh sát là khi mà mình được giải thoát thì mình chấm dứt khổ đau. Thì cái kinh nghiệm mà chấm dứt khổ đau này có nghĩa là cái lúc mà mình giải thoát hay là mình kinh nghiệm Niết Bàn đó, rốt ráo đó, thì mình không còn liên hệ vào sáu cái nội căn. Tức là mình chấm dứt cái hiện tượng sắc nó chấm dứt, và hiện tượng danh cũng chấm dứt. Thì sáu cái nội căn là liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và cái kia là thuộc về ý căn. Và sáu cái ngoại căn tức là những cái vật thấy được, tiếng, mùi, vị, sự đụng chạm, đối tượng đụng chạm và cái những cái đối tượng của pháp. Thì đó là sáu cái ngoại căn. Thì lúc mà mình chấm kinh nghiệm Niết Bàn thì sáu cái nội căn và sáu cái ngoại căn này nó coi như nó ngừng nghỉ, nó còn không liên hệ đến mình nữa. Thì thiền sinh tập lúc đầu ghi nhận sự liên hệ, thiền sinh lúc đầu tập thiền minh sát thì thấy mình còn liên hệ đến các đối tượng, các căn và các thức của mình. Thiền sinh mới quan sát các cái điều kiện này và thấy được cái thực tại tối hậu và không bị rơi vào vòng ý niệm. Và khi mà thấy các cái điều kiện danh sắc này mà bỗng nhiên nó ngừng nghỉ đó, nó không còn liên hệ đến mình, không còn liên hệ đến sáu căn, mình không còn liên hệ đến sáu trần, tức là sáu ngoại căn, và mình không còn để ý đến những cái thức mà liên hệ đến các căn này nữa đó, thì đó là cái giúp giai đoạn mình kinh nghiệm Niết Bàn và đạt được sự giải thoát. Xin nói như vậy. Cái này là tôi cố gắng rất là tối đa, tại vì cái lúc này ông nói không có rõ. Thật ra nhưng mà đó là cái nội dung của cái bài pháp sư giảng. Thì sư kể thêm là có cái cuộc đối thoại giữa vua Milinda và tỳ kheo Nagasena. Thì vua Milinda hỏi về Niết Bàn và giải thoát, thì tỳ kheo Nagasena mới trả lời là thiền sinh mà tập thiền minh sát ấy, thì có nhiều cái mức độ, nhưng mà ở mức độ nào thì các đối tượng ở bên ngoài nó cũng tiếp xúc với các căn như là thấy, nghe, vân vân, thì những cái hiện tượng này nó xảy ra thì thiền sinh phải ghi nhận một cách không ngừng. Và khi mà vượt khỏi những cái hiện tượng danh sắc để thấy được những cái nguyên nhân cũng như thấy các hiện tượng danh sắc này nó sanh khởi và hoại diệt, thì thiền sinh có nhiều cái đề mục hay là đối tượng để ghi nhận. Nhưng mà nên ghi nhận mỗi lần một thứ mà thôi. Thì mình sẽ thấy các hiện tượng nó có sự sanh khởi, có nghĩa là có sự bắt đầu, rồi nó cũng có sự chấm dứt. Do đó mà mình sẽ thấy được các hiện tượng danh sắc nó sanh diệt, và từ đó mà biết được là chúng là vô thường. Thì đến cái lúc mà các hiện tượng danh sắc này nó ngừng nghỉ thì mình giải thoát và tâm tư an bình, không còn khổ nữa. Thì đó là đại khái cái câu trả lời của tỳ kheo Nagasena đối với câu hỏi của vua Milinda về Niết Bàn và giải thoát. Thì sư nói quý vị hiểu cái điều này vì quý vị tập thiền minh sát và quý vị đã phát triển được các tuệ giác, nhất là cái tuệ sanh diệt của các cái hiện tượng. Sư giảng chi tiết về cái kinh Maluccha Putta Sutta cho quý vị nghe, nhưng mà đến đây thì sư tóm tắt là những cái điểm quan trọng. Thứ nhất là cái kinh này là khi tỳ khưu Maluccha Putta hỏi cái phương pháp hành thiền rõ ràng và ngắn gọn, và Đức Phật trả lời bốn cách bằng bốn cái câu. Thứ nhất là thấy thì ghi nhận thấy ngay lập tức, nghe ghi nhận nghe. Thứ ba là ngửi, ném, đụng thì ghi nhận ngửi, ném, đụng ngay khi chúng sanh khởi. Thứ tư là khi suy nghĩ thì mình ghi nhận cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là bốn điểm. Thứ nhất là khi thực tập thiền minh sát, những hiện tượng danh sắc xảy ra thì quý vị hãy chú niệm cẩn thận như sự chỉ dẫn phương pháp hành thiền mà quý vị nghe mỗi ngày từ các chư sư. Đó là điểm thứ nhất, nghĩa là như vậy, nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, tại sao ghi nhận? Bởi vì nếu mà không ghi nhận hoặc ghi nhận một cách sơ sài lỏng lẻo thì ô nhiễm sẽ sanh khởi, và tham sân si ngã mạn tà kiến là những cái ô nhiễm của tâm sẽ sanh khởi, chi phối tâm tư của quý vị. Nếu ghi nhận cẩn thận không kẽ hở thì ô nhiễm không có cơ hội sanh khởi và tuệ giác sẽ phát sinh. Quý vị sẽ có trí tuệ và quý vị có được cái sự ngăn ngừa những ô nhiễm nó sanh khởi một cách trong cái khoảnh khắc mà quý vị gây nhận đó. Và nếu quý vị có tiến bộ thì quý vị sẽ có mức độ cao hơn là ngăn ngừa lâu hơn là ngăn ngừa tạm thời. Và cuối cùng mà đạt được sự giác ngộ hoàn toàn thì quý vị ngăn ngừa những cái phiền não sanh khởi một cách vĩnh viễn. Đó là điểm thứ hai, tại sao mình phải ghi nhận. Và điểm thứ ba là Đức Phật dạy về ích lợi của sự hành thiền, tức là ô nhiễm sẽ không sanh khởi. Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ tư, và nếu quý vị tập tiếp tục và đắc các quả thánh, nhất là tầng thánh cao nhất là A-la-hán, thì quý vị tận diệt được tất cả những cái phiền não thì giải thoát hoàn toàn. Và cái sự giải thoát này được gọi bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như chứng ngộ Niết Bàn hay là giải thoát phiền não, thì đều là cùng một ý nghĩa. Thì khi đó thì chuyện gì xảy ra? Khi đó thì các cái hiện tượng danh sắc đều dừng nghỉ. Thì đó là cái cốt tủy hay là cái rốt ráo của cái sự giải thoát. Thì đó là bốn cái điều Đức Phật dạy ngài tỳ khưu Maluccha Putta tại sao là hành thiền. Và sau khi lắng nghe Đức Phật dạy thì ngài tỳ kheo Maluccha Putta mới trả lời, gồm có 24 chữ thì phải, verse là chữ, thì liên hệ đến 6 căn, thì mỗi căn là 4 chữ về cái như thế nào ngài kinh nghiệm được. Và ngài nói cho Đức Phật nghe, tuy nhiên không đủ thời giờ ở đây nên sư không có thể giảng vào 24 cái chữ này cho quý vị. Thì để một cái dịp khác, vào những cái buổi pháp thoại khác. Điều quan trọng là quý vị nhớ Ngài Tỳ Kheo Malucha nói ngay cái lúc đầu tiên đó là: thưa Đức Thế Tôn, mặc dầu con già rồi nhưng rất muốn tập thiền minh sát niệm xứ. Xin Đức Thế Tôn từ bi cho con biết cái phương cách hành thiền ngắn gọn, rõ ràng. Con xin nguyện sau khi nghe sẽ tìm một nơi thanh vắng để nỗ lực thực tập. Con sẽ tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác để mà hành thiền. Thì sư Malucha mới tiếp nói: con sẽ thứ nhất ngăn ngừa những cái bất thiện pháp chưa sanh khởi, thứ hai chấm dứt những cái bất thiện pháp đã sanh khởi, và thứ ba làm phát sinh những cái thiện pháp chưa sanh khởi, và thứ tư phát triển những thiện pháp đã sanh khởi. Thì đây là tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo mà Tỳ Kheo Malucha nói với Đức Phật là hứa như vậy. Rồi Ngài đi tìm một cái nơi thanh vắng thực tập, và nhờ có Ba La Mật cho nên trong kinh tuy nó không nói rõ là một hay hai ngày, nhưng mà không có quá lâu thì Ngài Malucha đã giác ngộ hoàn toàn, là đạt cái thánh quả A-la-hán. Thì cái điều quan trọng ở đây là Tỳ Kheo Malucha khi mà nghe Đức Phật giảng phương pháp hành thiền thì Ngài đã có được cái ngũ căn, có nghĩa là Ngài có đức tin, tức là tín, và Ngài tập với một cái sự tinh tấn, tức là có tấn. Rồi Ngài ghi nhận một cách rất là cẩn thận để phát triển chánh niệm, cho nên Ngài có niệm, và Ngài phát triển được tâm định, cho nên Ngài có định, và cuối cùng là trí huệ, đó là huệ. Có nghĩa là Ngài hành thiền với đầy đủ ngũ căn là tín, tấn, niệm, định và huệ. Vì nghe Ngài nghe lời Phật dạy và tinh tấn hành thiền nên Ngài trở thành một bậc thánh A-la-hán. Quý vị cũng tập theo cái pháp môn của Phật như vị sư già này. Nhưng mà để có thể đạt được cái niết bàn như vị đó thì quý vị cũng phải cần tín, tấn, niệm, định và huệ, tức là ngũ căn như cái Ngài Malucha Buddha thì mới đắc thánh quả A-la-hán được. Sư rất là sung sướng thấy quý vị đến đây thực tập và tập rất là tinh cần trong mỗi phút giây mà quý vị có được. Bây giờ thì chúng ta trở lại với lúc đầu, bắt đầu của khóa thiền, khi sư dạy bài kinh ví dụ về khúc gỗ lớn trôi trên dòng sông Hằng. Thì Đức Phật dạy các thầy Tỳ Kheo nhân cái cơ hội Ngài thấy cái khúc gỗ này đang trôi trên dòng sông, trên dòng sông Hằng ở Ấn Độ. Này chư Tỳ Kheo, nếu cái khúc gỗ kia, quý thầy có thấy khúc gỗ không, đang trôi không? Nếu mà cái khúc gỗ không mắc bờ này, không kẹt bờ kia, không bị cái xoáy nước cuốn xuống, không mắc kẹt trên gò đất cao, và không bị chư thiên lấy đi, và cái khúc gỗ không mục rã, thì khúc gỗ sẽ trôi về biển. Tại sao như vậy? Vì dòng sông Hằng nghiêng nhập về biển. Cũng vậy này chư Tỳ Kheo, nếu quý vị không kẹt bờ này, không mắc bờ kia, và không có những điều kiện ngăn ngừa khác xảy ra, thì quý vị cũng trôi về niết bàn. Tại sao như vậy? Vì quý vị có chánh kiến, quý vị đi trên bát chánh đạo, và chánh đạo, bát chánh đạo xuôi về niết bàn. Sư chỉ giảng cho quý vị nghe về hai ý nghĩa không kẹt bờ này, tức là không bị dính mắc vào các nội căn của mình. Không kẹt bờ kia có nghĩa là không bị dính mắc vào các cái ngoại căn mà thôi. Còn những cái điểm mà như là bị xoáy nước cuốn, kẹt gò đất cao, chư thiên không lấy, không có mục rã, thì sư chưa có dịp giảng cho quý vị nghe. Thì còn mấy cái điểm mà sư chưa giảng thì sư sẽ cố gắng tóm tắt vào ngày mai trong cái bài pháp thoại của cái lễ mạng khóa. Và một cái dịp nào khác sư sẽ giảng thêm những cái điều kiện mà giúp cho cái sự tu tập để thành đạt sự giải thoát. Cái điều quan trọng căn bản là quý vị cố gắng thực tập để đạt những cái tiến bộ tâm linh, đi từ tuệ giác thấp đến tuệ giác cao hơn. Trong cái khóa thiền, quý vị đã tập thiền minh sát với sự tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Sư vô cùng hoan hỷ thấy quý vị hết lòng tu tập. Những gì cần còn lại là quý vị nên tiếp tục và hứng khởi trong cái pháp hành này, vì đó là cái đạo lộ đúng để đưa quý vị đến bến bờ giải thoát. Quý vị huân tập nhiều ba la mật bằng giới, nghe pháp và thực tập tinh cần, quý vị tạo rất là nhiều điều phước thiện và duyên lành cho mình. Thì mong cho những duyên lành đó sẽ giúp cho quý vị tinh tấn nhiều hơn để một ngày nào đó quý vị đạt đạo quả và giải thoát. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.